Bố của Simon. Câu chuyện thế kỷ 19 này kể về một cậu bé không có bố đã làm biết bao người cảm động, nhất là những thế hệ ở thế kỷ 21. Khi hiện tượng con không có bố khá nổi tiếng, những cậu bé sẽ trở thành người lớn nên chúng cần có người cha tốt để dạy dỗ mình. Những cậu bé có được người cha tốt thật may mắn. Tiếng trống vang lên, cổng trường vừa mở, bọn trẻ ùa ra như ong vỡ tổ, chen nhau chạy ra ngoài. Nhưng thay vì nhanh chóng giải tán để đi về nhà ăn cơm như thường ngày, chúng lại tụ tập lại thành những nhóm nhỏ, xì xào nói chuyện gì đó. Lý do thật đơn giản, hôm nay là ngày đầu tiên Simon, con trai của La Blanchette, đi học. Bọn trẻ đã nghe mọi người trong gia đình mình bàn tán sôi nổi về cô La Blanchette. Dù bề ngoài mọi người tỏ ra tử tế với cô, nhưng trong ánh mắt của họ dường như vẫn ẩn chứa một cái nhìn đầy khinh miệt. Bọn trẻ nhận ra điều ấy nhưng lại chẳng hiểu lý do tại sao. Còn với Simon, chúng chẳng hề quen biết em, vì em chẳng hề ra ngoài, cũng chẳng bao giờ rong ruổi đi chơi cùng chúng dọc theo những con đường làng hay bờ sông. Do đó, chúng cứ xì xào nói về Simon với một chút thích thú xen lẫn tò mò. Chúng rỉ tai nhau, tin tức nghe được từ một thằng bé trạc 14-15 tuổi, luôn tỏ vẻ như mình là người khôn ngoan, biết tất cả mọi chuyện. Mày biết không, thằng Simon ấy, nó không có cha. Cậu bé con của La Blanchette xuất hiện ngay trước cổng trường. Cậu bé khoảng 7 hoặc 8 tuổi, xanh xao, rụt rè. Điệu bộ của em vụng về ngượng nghịu đến tội nghiệp. Trên đường về nhà, em nghe đầy những lời xì xầm bàn tán to nhỏ của bọn trẻ. Chúng nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng, vô cảm. Chúng trêu ghẹo, chận trước, chận sau, bao vây, dồn em vào giữa. Simon đứng như trời trồng ở đó, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, không hiểu bọn trẻ định làm gì. Thằng bé cầm đầu, đứa đã tung tin về chuyện của Simon, tự hào khi thấy sự thích thú hiếu kỳ của bọn trẻ. Nó hất mặt lên hỏi, mày tin gì? Cậu bé con của La Blanchette trả lời, Simon. Một thằng hỏi vặn lại, Simon gì hả? Cậu bé bối rối lặp lại, Simon. Thằng bé cầm đầu quát lớn, đó không phải một cái tên, phải có thêm một cái tên đằng sau chữ Simon chứ. Cậu bé tội nghiệp, mắt đỏ hoe, nhắc lại lần thứ ba, tên em là Simon. Bọn trẻ cười ồ lên, thằng bé cầm đầu nói to, cốt ý để những đứa trẻ khác nghe thấy. Chúng mày thấy đấy, thằng này không có cha. Đột nhiên cả đám im bặt, bọn trẻ lặng người đi trước sự kiện khác thường quái dị này. Một thằng bé không có cha. Chúng nhìn em như người ngoài hành tinh, một đứa bất bình thường. Thảo nào từ trước đến giờ, chúng cứ nghe mẹ mình xì xào bàn tán về cô La Blanchette. Còn Simon, em đứng tựa vào gốc cây để khỏi té ngã. Và cứ đứng im ở đó như thể vừa gặp một thảm họa vậy. Em muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nói gì. Rõ ràng em không thể chối bỏ sự thật là mình không có cha. Cuối cùng em liều lĩnh thét lên, có, tao có cha. Thằng bé cầm đầu hỏi, cha mày đâu? Simon im bặt, em không biết cha mình ở đâu. Bọn trẻ thích thú cười ngặt nghẽo. Đám ranh con reo hò như bầy thú tàn nhẫn, đang chực chờ để cấu xé đồng loại của mình, cho đến khi nó tan xương nát thịt. Đột nhiên, Simon nhìn thấy thằng bé hàng xóm, con của một quá phụ, đứa mà em thấy cũng giống như mình, chỉ sống một mình cùng mẹ. Simon nói, cả mày nữa, mày cũng đâu có cha. Thằng bé hàng xóm trả lời, có chứ, tao có cha chứ. Simon hỏi, cha mày đâu? Thằng bé hàng xóm kiêu hãnh trả lời, cha tao chết rồi, cha tao ở trong nghĩa địa ấy. Bọn trẻ xôn xao thừa nhận cha thằng bé ấy đã chết và được chôn trong nghĩa địa, như muốn giúp bạn của mình chiến thắng đứa không có cha. Sau đó bọn trẻ, con của những tên đầu trộm đuôi cướp, vũ phu, rượu chè, cờ bạc, chen lấn nhau tiến lại gần Simon, như thể bọn chúng là cảnh sát, đang bao vây bắt giữ kẻ phạm pháp vậy. Đột nhiên thằng bé đứng ngay bên cạnh Simon lè lưỡi ra châm chọc em, đồ không có cha, đồ không có cha. Simon dùng hai tay túm lấy tóc nó, đá mạnh vào chân nó. Còn thằng nhóc ấy cũng không vừa, nó đánh tới tấp vào mặt em. Thế là trận đánh ác liệt diễn ra giữa hai đứa trẻ. Simon bị đè xuống đất và bị đánh bầm dập trong tiếng hò reo của bọn con nít ranh ma. Khi đứng dậy, toàn thân em bầm tím, quần áo, tay chân dính đầy bụi đất. Một đứa trong đám hét to, về mét cha mày đi. Tim Simon đau nhói, chúng đông hơn, mạnh hơn em, chúng chế nhạo em mà em chẳng nói được gì, vì sự thật em không có cha. Em nghẹn ngào, nhưng vì niềm kiêu hãnh, em không muốn bật khóc trước mặt bọn chúng. Em cố nén dòng nước mắt, đang muốn giật trào ra thành từng tiếng nấc tức tưởi nghẹn trong cổ họng. Bọn trẻ ranh ma bật cười khanh khách, chúng nắm tay nhau, vừa nhảy múa quanh Simon, vừa hát, đồ không có cha, đồ không có cha. Đột nhiên, Simon ngừng tiếng nấc, nỗi tức giận trào dâng trong em. Dưới chân em có rất nhiều đá. Em cúi xuống, bốc một nắm đá lên, rồi dùng hết sức lực ném vào bọn trẻ ma mảnh đang chọc ghẹo mình. Hai hay ba thằng bị ném trúng, chúng vừa bỏ chạy, vừa la ó. Simon lúc này trông thật hung dữ, đến nỗi cả đám nhãi ranh phải hoảng sợ. Bọn trẻ hèn nhát hoảng sợ như thể chúng đang đứng trước mặt một người đàn ông cao lớn, giận dữ điên cuồng. Chúng giải tán đứa nào về nhà đứa nấy. Chỉ còn lại một mình, cậu bé không cha tội nghiệp chạy nhanh về phía cánh đồng. Những gì vừa xảy ra khiến tâm hồn em nhói đau và đi đến một quyết định táo bạo. Em sẽ nhảy xuống sông chết cho xong. Simon còn nhớ, cách đây 8 ngày, một kẻ ăn xin khốn khổ đã nhảy xuống sông tự vẫn vì không còn tiền nữa. Khi họ vớt ông ta lên, em cũng có mặt ở đấy. Hình ảnh của một con người khốn khổ mà em vẫn thường nghĩ là xấu xí, đáng thương đã khiến em động lòng. Đôi má nhợt nhạt, bộ râu dài ướt sũng, đôi mắt mở to, tất cả như đều toát lên vẻ thanh thản nhẹ nhàng. Những người đứng xem xung quanh xì xầm, ông ấy chết rồi. Rồi có một người khác nói chen vào, bây giờ ông ấy đã hạnh phúc rồi. Simon cũng muốn nhảy xuống sông chết, vì em cũng không có cha, cũng giống như lão ăn mày khốn khổ không có tiền vậy. Em ra bờ sông của ngôi làng, nhìn dòng nước trôi lững lờ. Vài con cá nhảy lên để đớp lũ ruồi đang bay là lạ trên mặt nước. Simon nín khóc để quan sát chúng, cảnh tượng ấy làm em thích thú. Nhưng nỗi đau trong lòng em vừa tạm lắng xuống, như cơn gió mạnh thổi ào ào vào thân cây, rồi bay đi về phía chân trời, thì ý nghĩ muốn chết lại hiện lên trong tâm trí em với nỗi đau đớn cồn cào hơn. Mình sẽ nhảy xuống sông để chết vì mình không có cha. Thời tiết hôm nay thật ấm áp, còn bầu trời thì trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng như đang sưởi ấm thảm cỏ bên dưới. Mặt nước sáng trong như gương. Simon tận hưởng những giây phút hạnh phúc ấy trong tiếng khóc nức nở tức tưởi. Rồi em cảm thấy kiệt sức, em thả mình xuống, nằm mơ màng trên thảm cỏ êm ái trong ánh nắng ấm áp. Có con nhái xanh nhảy xuống dưới chân Simon, em cố gắng vồ lấy nó nhưng nó đã kịp chạy thoát. Em rượt theo con nhái và vồ hụt nó thêm 3 lần nữa. Cuối cùng em cũng tóm được cái chân ngắn ngủn của nó. Khi nhìn thấy con vật nhỏ vùng vẫy, cố gắng trốn thoát, em bật cười. Nó dồn hết sức mạnh vào 2 chân sau, rồi đột nhiên duỗi thẳng chúng ra, cứng đơ như 2 thanh sắt. Mắt nó mở to trong 2 vòng tròn màu vàng, còn 2 chi trước bơi bơi trong không khí, như thể đó là tay của nó vậy. Hình ảnh ấy khiến Simon nhớ lại món đồ chơi quen thuộc của mình. Nó được làm bằng cách ghép những mảnh gỗ nhỏ chồng lên nhau theo hình chữ chi. Bên trên là một đội lính tí hon, chuyển động theo sự dịch chuyển của từng mảnh gỗ. Rồi em nhớ nhà, nhớ mẹ và tuổi thân bật khóc. Tay chân em run rẩy, em quỳ xuống cầu nguyện như trước lúc đi ngủ. Nhưng chưa kịp cầu nguyện xong, nỗi đau đã trào dâng lên trong em. Em chẳng còn nghĩ đến gì nữa, chẳng còn thấy gì nữa, mà chỉ òa khóc nức nở. Đột nhiên có một bàn tay nặng trịch đặt lên vai em, sau đó là một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Điều gì khiến cháu buồn khổ như thế hả, cậu bé? Simon quay lại, một người đàn ông cao lớn, có hàm râu đen và mái tóc gợn sóng, đang trìu mến nhìn em. Với đôi mắt đỏ hoe, đầm đìa nước, em nghẹn ngào trả lời. Chúng nó đánh cháu, vì cháu không có cha, không có cha. Người đàn ông mỉm cười nói, sao vậy? Tại sao chứ? Ai cũng có cha cả. Đứa trẻ đau đớn, tức tưởi nói, nhưng cháu không có. Người đàn ông bắt đầu trầm ngâm. Anh đã nhận ra đó là con trai của La Blanchette. Dù vừa mới đến vùng này không lâu, nhưng anh đã loáng thoáng nghe về chuyện của cô. Người đàn ông nói, thôi, cháu hãy nín đi và theo chú về nhà với mẹ. Rồi cháu sẽ có một người cha. Thế là hai người, người lớn dắt tay người nhỏ, cùng bước đi trên con đường làng. Người đàn ông mỉm cười vì anh cũng muốn gặp cô La Blanchette, người bị đồn là một trong những cô gái đẹp nhất làng. Và anh nghĩ thầm, người từng hư thân một lần có lẽ cũng dễ dàng hư thân thêm một lần nữa. Họ đến trước một căn nhà nhỏ màu trắng, trông rất gọn gàng. Simon reo lên và em gọi to, nhà cháu đây rồi, mẹ ơi! Một người phụ nữ xuất hiện và nụ cười trên môi người đàn ông vụt tắt. Anh nhận ra rằng mình không thể bỡn cợt với người phụ nữ cao ráo, xanh xao, đau khổ đang đứng trước cửa, như thể ngăn không cho bất cứ người đàn ông nào bước vào căn nhà mà cô đã từng bị lừa dối bởi một người đàn ông khác. Anh ngượng ngập cầm chiếc mũ trên tay, ấp úng nói, thưa cô, tôi chỉ dẫn cháu về nhà, tôi tìm thấy cháu bị lạc gần bờ sông. Nhưng Simon nhào tới ôm cổ mẹ, mếu máo khóc và nói, không phải đâu mẹ ơi, con muốn nhảy xuống sông chết cho xong, vì những đứa trẻ khác đánh con, chúng đánh con vì con không có bố. Đôi má của người phụ nữ trẻ đỏ bừng, cô đau đớn ôm con trai vào lòng, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt xanh xao. Người đàn ông xúc động, đứng yên đó, không biết phải làm cách nào để bỏ đi. Đột nhiên Simon chạy lại chỗ anh và nói, chú làm bố cháu nhé. Sự im lặng bao trùm, La Blanchette đau đớn chết lặng vì xấu hổ. Cô dựa người vào tường, hai tay ôm lấy ngực. Không thấy người đàn ông trả lời, Simon nói tiếp, nếu chú không chịu làm bố cháu sẽ quay lại và nhảy xuống sông. Người đàn ông liền coi chuyện này như trò đùa, bật cười rồi nói, tại sao không chứ, đương nhiên là chú muốn làm bố cháu rồi. Simon hỏi, vậy tên chú là gì? Nếu những đứa khác hỏi, cháu có thể nói cho chúng nó biết chú là bố cháu. Người đàn ông trả lời, Philip. Simon im lặng trong giây lát để ghi nhớ thật kỹ cái tên ấy. Sau đó em chìa tay ra và nói, vậy chú Philip, từ giờ chú là cha của cháu. Người đàn ông bế Simon lên, hôn vào hai bên má em, rồi quay đầu bước vội đi. Khi quay lại trường học vào ngày hôm sau, Simon lại nhận được những tràng cười ác ý. Đến giờ tan học, khi bọn trẻ muốn bắt đầu lại trò đùa cũ, Simon nói liền một hơi, tao có cha tao tên là Philip. Cả bọn lại cười ồ lên, Philip nào chứ, Philip gì chứ, Philip ở đâu, mày kiếm đâu ra bố Philip của mày hả? Simon không trả lời, em đứng yên, nhìn chúng bằng cặp mắt thách thức, như sẵn sàng chịu đòn chứ không thèm bỏ chạy. Nhưng thầy giáo đã kịp đến giải cứu và đưa em về nhà. Trong suốt 3 tháng liền, Philip thường đi ngang qua nhà La Blanchette. Thỉnh thoảng anh đánh đạo nói chuyện với cô khi thấy cô ngồi khâu vá gần cửa sổ. La Blanchette luôn lịch sự trả lời anh. Cô lúc nào cũng nghiêm nghị, không bao giờ đùa giỡn bẩn cợt với anh, cũng không bao giờ để anh bước vào nhà. Tuy nhiên với lòng tự tin của một người đàn ông, anh luôn nghĩ rằng đôi má của La Blanchette ửng đỏ hơn lúc bình thường mỗi khi nói chuyện với mình. Nhưng thật khó để dẹp bỏ tai tiếng, nhất là sau khi đã một lần lầm lỡ. Dù cho La Blanchette có sống khép mình, kín đáo đến đâu đi nữa, hàng xóm vẫn xì xầm bàn tán những điều không hay về cô. Còn Simon, em rất thích người cha mới của mình. Gần như chiều nào em cũng đi dạo cùng Philip khi anh xong việc. Em vẫn đi học đều đặn, vẫn hãnh diện nhìn đám bạn học ma mảnh mà chẳng thèm nói chuyện với chúng. Tuy vậy, một ngày nọ, thằng bé đã đánh em, nói: "Mày nói dối, mày chẳng có người cha nào tên là Philip cả." Simon tức giận hỏi: "Tại sao mày nói thế?" Thằng bé xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi trả lời: "Vì nếu đó là cha mày, ông ấy phải là chồng của mẹ mày." Simon cảm thấy bối rối trước sự thật hợp lý, nhưng em vẫn cố đáp trả: "Có gì khác đâu chứ, chú ấy vẫn là cha tao." Bọn trẻ cười ồ, chế nhạo Simon: "Rõ rồi nhé, ông ấy không phải là cha mày." Cậu con trai của La Planchette cúi đầu xuống, đi thẳng đến cửa hàng lò rèn của ông cụ Loison, nơi Philip làm việc. Cửa hàng lò rèn nằm lọt thỏm trong những hàng cây cao. Ở đó rất tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ cái lò đỏ rực của 5 người thợ đang cố sức dán những cái nhát búa thật mạnh xuống cái đe, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Họ đang đứng xung quanh ngọn lửa, mắt nhìn chăm chú vào miếng kim loại nóng hừng hực mà mình đang đập nện tới tấp. Ý nghĩ của họ dường như cũng lên xuống theo từng nhát búa. Simon lặng lẽ bước vào trong lò rèn, chẳng ai để ý đến em. Em lại gần chỗ Philip, kéo tay áo anh. Philip quay đầu lại. Đột nhiên, tất cả những người khác cũng ngừng tay và nhìn em chăm chú. Trong không khí im lặng như tờ ấy, Simon rụt rè nói: "Philip, chú hãy giải thích cho cháu hiểu điều mà thằng nhóc nhà La Michande nói với cháu đi. Nó nói rằng chú không phải là cha cháu." Người thợ rèn hỏi: "Sao nó lại nói thế chứ?" Simon nghi thơ trả lời: "Vì chú không phải là chồng của mẹ cháu." Không ai cười cả. Philip vẫn đứng im đó, tựa trán vào đôi bàn tay to lớn đang bám vào cán búa, chống thẳng trên chiếc đe. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Bốn người thợ cùng làm nhìn anh, rồi nhìn cậu bé Simon đang đứng đó, lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, một người thợ rèn, dường như đại diện cho tất cả những người còn lại, nói với Philip: "La Planchette là một cô gái tốt và trung thực. Dù từng lầm lỡ một lần, nhưng cô ấy sống rất đúng mực, kiên quyết và đầy nghị lực. Cô ấy xứng đáng trở thành vợ của một người đàn ông chân chính." Ba người kia đồng thanh: "Đúng vậy." Người thợ rèn nói tiếp: "Cô ấy có lỗi gì đâu khi sinh đứa con này ra chứ. Cái gã sở khanh ấy đã hứa sẽ cưới cô ấy làm vợ. Tôi biết có nhiều kẻ đức cao vọng trọng, được nhiều người kính nể, nhưng vẫn phạm tội đầy ra đấy thôi." Ba người kia lại đồng thanh nói: "Đúng vậy." Người đàn ông tiếp: "Cô ấy đã chịu biết bao cay đắng, tủi nhục, một mình nuôi nấng dạy dỗ con trai mình. Từ đó ngoài đi nhà thờ, cô ấy chẳng giao du, qua lại với ai. Cô ấy đã khóc thầm bao lần, điều ấy chỉ có Chúa mới biết được." Những người khác phụ họa: "Điều này cũng đúng." Rồi chẳng ai nói thêm lời nào nữa, chỉ còn tiếng lửa cháy hừng hực trong lò rèn. Philip cúi xuống nói với Simon: "Hãy về nói với mẹ là chú sẽ đến nhà cháu nói chuyện." Nói xong, anh đặt tay lên vai Simon, đưa em ra ngoài rồi quay trở lại với công việc của mình. Từng tiếng búa của 5 người thợ đập xuống đe lại đều đặn vang lên. Cứ thế họ hăng hái, vui vẻ rèn miếng kim loại cho đến khi trời tối. Khi chuông nhà thờ gióng lên, những nhịp búa của Philip cũng rộn ràng hơn, át cả tiếng búa của các người thợ khác. Tiếng búa này vừa dứt thì tiếng búa khác lại vang lên. Philip chăm chú nhìn vào ngọn lửa, chăm chỉ, hăng say làm việc. Bầu trời đầy sao khi anh gõ cửa nhà La Planchette. Tối ấy anh mặc bộ lễ phục dành cho ngày Chủ nhật, râu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Người phụ nữ xuất hiện ở ngưỡng cửa, cất giọng run run: "Anh Philip, anh không nên đến đây khi trời đã tối." Anh muốn trả lời, nhưng dường như có điều gì đó làm anh bối rối. Anh đứng im lặng trước mặt cô. La Planchette nói tiếp: "Anh cũng biết đấy, nếu anh làm thế, người ta sẽ đàm tiếu về tôi nhiều hơn." Ngay lập tức, Philip nói: "Điều ấy có nghĩa lý gì đâu chứ, nếu cô là vợ tôi." Không có tiếng trả lời, nhưng Philip nghe thấy có tiếng người đang quỵ xuống trong bóng tối của căn nhà. Anh nhanh chóng chạy vào. Khi ấy, Simon đã lên giường ngủ, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng hai người hôn nhau nồng nàn cùng với tiếng thì thầm của mẹ. Sau đó em thấy mình được nhấc bổng lên bởi hai cánh tay rắn rỏi của Philip, và một giọng thân thương trìu mến vang lên bên tai em. Hãy nói với các bạn học của con rằng cha con là Philip Remy, chú thợ rèn, và cha sẽ kéo tay tất cả những ai dám bắt nạt con. Ngày hôm sau, khi cả lớp bắt đầu vào giờ học, Simon đứng dậy, mặt tái xanh, môi run run, nhưng em nói rành rọt từng từ một. Cha tớ là Philip Remy, chú thợ rèn, và cha tớ nói sẽ kéo tay tất cả những ai dám bắt nạt tớ. Lần này không có đứa trẻ nào dám cười nhạo Simon nữa, vì ai cũng biết đến Philip Remy, chú thợ rèn, và bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới này có được người cha như thế đều đáng hãnh diện. Tại sao các em bé thường nói gu gu? Đây là một trong những sự thật cơ bản nhất về cuộc sống gia đình, con trẻ làm thay đổi mọi thứ. Trong một ngôi làng cạnh những ngọn núi, có một vị tù trưởng người Ấn Độ. Ông là một người dũng cảm và đã chiến đấu trong nhiều trận chiến. Không ai trong làng giành được nhiều chiến thắng như ông. Khi ấy, trong ngôi làng có rất nhiều kẻ lạ mặt, những tên khổng lồ băng giá của phía Bắc đến để bắt cóc dân làng, những tên phù thủy ẩn nấp trong hang động, còn ở vùng đồi núi thì có tộc người tí hon phép thuật thần thông được gọi là Mikumwes. Nhưng vị tù trưởng không sợ một ai trong số ấy, ông chiến đấu với những tên khổng lồ và đuổi chúng về phương Bắc. Ông giết một số tên phù thủy, số còn lại ông đuổi ra khỏi vùng đất của mình. Mọi người đều yêu quý vị tù trưởng này. Ông quá can đảm và xuất sắc đến nỗi dân làng nghĩ rằng khắp nơi trên thế giới này chẳng có ai tài giỏi như ông cả. Nhưng sau khi đánh đuổi được bọn khổng lồ, vị tù trưởng trở nên kiêu ngạo. Ông bắt đầu nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất trên đời này. Ông kiêu hãnh nói, tôi có thể đánh bại bất kỳ người nào, không ai có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì. Khi vợ của vị tù trưởng này nghe ông khoe khoang như thế, bà chỉ mỉm cười, bà nói, chồng tôi rất tuyệt vời, nhưng có một người còn quan trọng hơn cả ông ấy. Đó là người mà ngay cả ông ấy cũng phải nghe lời. Vị tù trưởng nghe vợ nói thế bèn hỏi, người ấy là ai, hắn ở đâu? Vợ ông lại mỉm cười. Ông biết người ấy mà, tên của người ấy là Wasis. Bạn nghĩ Wasis là ai? Đó chính là đứa con nhỏ bé của họ. Cậu bé ngồi ngay giữa nhà, vừa bi ba bi bô, vừa mút một thanh kẹo mật. Đứa trẻ trông rất đáng yêu và hạnh phúc. Còn vị tù trưởng, cũng như tất cả những người kiêu căng ngạo mạn khác, nghĩ rằng mình biết mọi thứ. Đương nhiên, ông nghĩ rằng đứa trẻ sẽ phải nghe lời mình. Do đó, ông mỉm cười và gọi cậu bé Wasis. Con yêu lại đây với cha. Nhưng đứa trẻ chỉ mỉm cười lại với ông, rồi tiếp tục mút thanh kẹo. Vị tù trưởng ngạc nhiên, người dân trong làng luôn làm tất cả những gì ông ra lệnh cho họ. Ông không thể hiểu nổi tại sao đứa trẻ nhỏ bé này lại không nghe lời ông. Nhưng ông vẫn mỉm cười và gọi thêm một lần nữa. Con yêu lại đây với cha. Đứa trẻ cười đáp lại rồi tiếp tục mút kẹo như lúc trước. Vị tù trưởng vô cùng ngạc nhiên. Chưa từng có ai dám không nghe theo lời ông. Ông trở nên tức giận. Ông nhíu mày, trợn mắt nhìn cậu bé Wasis và quát lên: "Lại đây với cha!" Nhưng cậu bé Wasis chỉ mở to miệng ra rồi bắt đầu òa khóc thật to. Vừa khóc, cậu bé vừa la. Vị tù trưởng chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào khủng khiếp như thế. Ngay cả những tên khổng lồ cũng không có tiếng la hét đáng sợ như thế này. Vị tù trưởng càng lúc càng kinh ngạc hơn. Ông không hiểu tại sao một đứa trẻ nhỏ xíu như Wasis lại dám không nghe lời mình. Ông nói: "Thật kỳ lạ, tất cả mọi người khác đều kính sợ mình, nhưng đứa bé nhỏ xíu này lại dám khóc và la hét lại mình. Mình phải tìm cách dỗ nó thôi." Thế là ông lấy túi thuốc ra rồi đung đưa nó trước mặt đứa trẻ. Sau đó ông nhảy múa, hát những bài hát thật hay. Cậu bé Wasis mỉm cười và mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cha làm trò. Cậu nghĩ những trò ấy thật buồn cười. Cậu vừa xem vừa mút thanh kẹo. Vị tù trưởng nhảy múa cho đến lúc mệt rã rời. Mồ hôi đổ ra đầm đìa trên khuôn mặt ông. Má và cổ ông đỏ bừng. Những chiếc lông chim trên mũ ông đều rơi xuống hết cả. Cuối cùng ông ngồi xuống. Ông quá mệt đến nỗi không thể nhảy thêm được nữa. Vợ ông hỏi: "Chẳng phải tôi đã nói với ông rằng Wasis còn quan trọng hơn cả ông sao? Chẳng có ai quan trọng hơn con trẻ. Cậu bé là người thống trị trong gia đình. Tất cả mọi người đều yêu mến và nghe lời cậu bé." "Đúng vậy." Vị tù trưởng thở dài rồi đi ra khỏi lều. Trong lúc bước đi, ông nghe thấy Wasis đang nói chuyện một mình. "Gu gu gu," cậu bé Bibo nói rồi tiếp tục mút thanh kẹo của mình. Bây giờ, mỗi khi nghe trẻ nhỏ nói gu gu gu, bạn sẽ hiểu điều đó có ý nghĩa là gì. Đó là khẩu hiệu chiến thắng. Cậu bé Wasis vui mừng khi nhớ lại lúc mình làm cho vị tù trưởng vĩ đại hiểu ai mới là người quan trọng nhất đối với ông ta.